Việt Nam ghi nhận thêm ít nhất 86 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 5 cho biết đã ghi nhận thêm ít nhất 86 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 3.623. Tin cho hay 30 ca trong số đó được phát hiện chiều nay ở các khu đã cách ly tại nhiều nơi như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang và Phú Thọ. Theo Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, kể từ ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây nhiễm cộng đồng hôm 27 tháng 4, tới nay đã xác định 610 ca nhiễm mới, nhiều nhất là tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Anh Công Quyền, người dân ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho VOA Việt ngữ biết rằng nơi anh sinh sống đang thực hiện chính sách cách ly, nhà nào ở nhà đấy, hầu như không có ai ra khỏi đường và công việc kinh doanh dừng hết. Anh cho biết thêm.
Ở nhà mẹ em lo nhiều nhất, mẹ lúc nào cũng lo là dịch bệnh không làm ăn được, sợ nhiễm này nó ảnh hưởng. Mẹ em thì ở trong tình trạng là sợ, suốt ngày thì cứ dùng điện thoại và cả tài sự để xem thông báo thứ này.
Theo Tuổi Trẻ, tính tới nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 120 ca COVID-19, trong đó riêng huyện Thuận Thành có 108 ca. Tờ Nhật báo này cũng dẫn lời Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh cho biết rằng tình hình dịch bệnh ở đây có khả năng lan rộng. VOA Việt ngữ liên lạc với ông Nguyễn Chí Hành, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh để hỏi về kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng ông cho biết không được phép trả lời vì người phát ngôn của chúng tôi phải là Giám đốc Sở Tô Thị Mai Hoa. VOA Việt ngữ nhiều lần gọi cho bà Hoa nhưng bà không nhấc máy. Mới đây, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hoa nói rằng Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch, tập trung toàn lực phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Đồng thời, bà cũng kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành y đang công tác hay đã nghỉ hưu, học sinh, sinh viên ngành y, tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Anh Quyền cho VOA Việt ngữ biết rằng anh đang tham gia nhóm tình nguyện của xã, chở đồ phân phát cho người dân địa phương. Anh nói thêm.
Hiện tại là bọn em chỉ mong được trợ giúp từ bên trên, cấp trên hỗ trợ về thực phẩm. Vì hiện tại giờ với em là thực phẩm thì là rất hiếm á. Mỗi nhà thì người ta có thể dự trữ được một chút thức ăn rồi. Nhưng mà tầm nửa tháng, một tháng nữa thì chắc chắn nó sẽ hết. Bây giờ lại không muốn bán thì không mua được nữa.
Trong khi đó, theo VN Express, chính quyền thành phố Hà Nội đã ghi nhận 162 ca kể từ ngày 27 tháng 4, trong đó có 86 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 13 ca ở Bệnh viện Ca, vốn chăm sóc và chữa trị bệnh nhân ung thư. Ông Vũ Thanh Hà, chủ một nhà hàng ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng tình hình COVID-19 lây lan ở thủ đô đang gây tác động tới việc kinh doanh của ông. Ông cho biết thêm.
Tất nhiên là kinh tế nó phải đi xuống rồi, bây giờ cách cửa thì không có, kém lắm.
VOA Việt ngữ đã gọi điện đến Sở Y tế Hà Nội để hỏi thông tin về kế hoạch ngăn ngừa COVID-19. Và một cán bộ không muốn nêu tên vì không được giao nhiệm vụ phát ngôn cho biết rằng, khi phát hiện dịch bệnh thì nhân viên của Sở tổ chức điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và rằng làm ngần ấy việc xoay vần là đã chóng mặt rồi. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam, VGP News, hôm 6 tháng 5 trích lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, cũng như chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Tin cho hay, trong cuộc họp chính phủ thường kỳ, công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung đầu tiên được chính phủ ưu tiên xem xét. Ông Chính được VGP News dẫn lời chỉ đạo nhập vaccine và tiêm vaccine trên diện rộng, trong đó ưu tiên các đối tượng tuyến đầu có nguy cơ lây nhiễm cao.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 11 tháng 5 nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ thái độ lấn át đòi chủ quyền trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc. Khẳng định của Thủ tướng Nhật được đưa ra trong cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, theo Jakarta Post và The Diplomat. Theo đó, Tokyo bày tỏ quan ngại về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong đó có việc Bắc Kinh đưa ra luật gần đây cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí chống lại các tàu mà họ cho là xâm phạm lãnh thổ của mình. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn lời ông Suga nói với ông Phúc. Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Nhật cũng nhắc lại với Chủ tịch nước Việt Nam lời khẳng định trước đó của ông rằng Nhật Bản và Việt Nam là những đối tác quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và cam kết của Nhật giúp Việt Nam thiết lập hệ thống lạnh, lưu trữ và phân phối vaccine COVID-19. Trung Quốc gần đây tăng cường các động thái nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, một cụm đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản quản lý, và quân sự hóa các khu vực tranh chấp với Việt Nam và các nước khác trên Biển Đông. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Nhật Suga khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách của người tiền nhiệm Abe Shinzo trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của nước này với các quốc gia Đông Nam Á, nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã chọn đến thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình. Sau cuộc gặp với ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là thủ tướng, và ký thỏa thuận xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật sang Việt Nam, ông Suga nói, Việt Nam là nền tảng của những nỗ lực nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Trong cuộc điện đàm vào ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, và cảm ơn Nhật về sự hợp tác hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có khoản viện trợ, cung cấp trang thiết bị bảo quản lạnh vaccine. Ông Phúc cũng nhân dịp này mời Nhật Hoàng và Hoàng hậu đến thăm Việt Nam. Lực lượng đặc nhiệm Philippines hôm 12 tháng 5 cho biết, Trung Quốc đã tăng thêm số lượng tàu hiện diện trong khu vực quần đảo Trường Sa, nơi cả Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền, lên đến gần 300 chiếc, bất chấp những phản đối từ Manila và Hà Nội, sau khi Bắc Kinh đã đưa hơn 200 tàu đến khu vực này kể từ tháng 3. Thực hiện tuần tra vào ngày 9 tháng 5, lực lượng hàng hải của Philippines phát hiện tổng cộng có 287 tàu Trung Quốc vẫn có mặt rải rác trong các khu vực khác nhau của Trường Sa. Trong đó, những nhóm nhiều tàu thuyền tập trung gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng, trong khi một số tàu khác có mặt gần các đảo do Manila chiếm đóng. Ngoài các tàu dân quân, lực lượng đặc nhiệm Philippines còn nói họ phát hiện hai tàu chiến tên lửa lớp Hubei của Trung Quốc bên trong đá vành khăn, hai tàu hậu cần tiếp liệu của Việt Nam và một tàu cảnh sát biển Việt Nam ở đá Sinh Tồn Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tại khu vực đá Ba Đầu, nơi hơn 200 tàu Trung Quốc đã tràn vào kể từ tháng 3, lực lượng hữu trách của Philippines cho biết có 34 tàu Trung Quốc có mặt tại đây. Chúng tôi nhắc lại rằng Philippines sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mình trên biển Tây Philippines, tức Biển Đông, và sẽ không nhượng bộ một tấc lãnh thổ nào của chúng tôi. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines nói trong một tuyên bố. Lực lượng này nói thêm rằng đá Ba Đầu nằm trong 200 hải lý, tức thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ của chúng tôi, và là một phần lãnh thổ Philippines. Trước đó vào ngày 11 tháng 5, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói bãi đá Ba Đầu này nằm rất xa, ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và chưa bao giờ thuộc sở hữu của Philippines. Tuy nhiên, một chuyên gia luật hàng hải của nước này đã phản bác tuyên bố của phát ngôn viên Tổng thống và cảnh báo rằng nó có thể bị lợi dụng để gây bất lợi cho Philippines. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines nhắc lại lập trường trước đó rằng đá Ba Đầu nằm trong EEZ của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin hôm 12 tháng 5 nói rằng quốc gia Đông Nam Á này đang xem xét thực hiện một cuộc phản đối khác sau động thái mới của Trung Quốc. Ông Locsin nói với tờ Bloomberg rằng đây là điều cần thiết bởi vì không nên để bất kỳ sự cố nào trôi qua. Căng thẳng trên Biển Đông ngày càng leo thang kể từ khi Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá mà Philippines nói là tàu dân quân đến khu vực gần đá Ba Đầu thuộc Trường Sa. Philippines đã nhiều lần lên tiếng triệu tập đại sứ và tăng cường các phản ứng ngoại giao để phản đối hành vi đe dọa của các tàu Trung Quốc trong khu vực mà nước này cho là thuộc vùng EEZ của mình. So với Philippines, quốc gia đồng minh của Mỹ, thì Việt Nam cho đến nay, ngoài phát biểu phản đối động thái của Trung Quốc, vẫn chưa có những hành động mạnh tay nào. Riêng về thông tin Hà Nội đưa tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra diễn tập ở Trường Sa sau khi Trung Quốc đưa hàng trăm tàu cá đến đá Ba Đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 4 không xác nhận mà chỉ nói rằng chúng tôi chưa có thông tin về hoạt động như phóng viên hỏi và rằng quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 27 được tổ chức trực tuyến vào tối ngày 11 tháng 5 với sự tham gia của đông đảo các nhà làm luật, đại diện các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ từ Canada, Úc và các hội đoàn quan tâm đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Từ Virginia, Mỹ, Ông Phan Thông Hưng, đại diện Ban Tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam, cho VOA biết về nội dung và ý nghĩa của sự kiện này.
Nói lên cái sự công nhận của Quốc hội Mỹ và cũng phản ánh cái sự cam kết, cái ủng hộ của chính phủ nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Thì qua đó cái đạo luật này cũng đồng thời thể hiện cái ý chí và quyết tâm của người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những người căn bản của người dân trong nước.
Giáo sư Phan Thông Hưng hiện là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn phát biểu trong một video: là một nhà vận động lâu dài cho nhân quyền tại Việt Nam, tôi đã tiếp tục tranh đấu để chấm dứt những vi phạm nhân quyền bi thảm mà đáng tiếc vẫn còn đang xảy ra ở đó. Người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng các quyền tốt hơn. Trong nhiệm kỳ quốc hội vừa qua, tôi tự hào giới thiệu đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và tôi mong muốn tiếp tục đấu tranh để chấm dứt sự tàn bạo này trong quốc hội khóa mới. Ông Pierre Tosi, chánh văn phòng Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của các dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ phát biểu: hôm nay là một ngày rất long trọng và là ngày chúng ta đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam. Và trước đó chỉ vài tuần, dân biểu Christmas cùng với các dân biểu Alan Lowenthal, Joe Lovefriend, John Kim, Michelle Steele và Low Courier đã giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam HR 3001. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng của dự luật này là nó khuyến khích chính phủ của chúng ta thực hiện toàn bộ các cách tiếp cận của chính phủ khi làm việc với chính phủ Việt Nam. Chỉ nói về thương mại, chỉ nói về quân sự hay chỉ nói về hỗ trợ nhân đạo thôi thì chưa đủ, mà nhân quyền phải được đăng cài vào tất cả các cuộc thảo luận của chúng ta mà không thể bị bỏ qua một bên. Ông Michael O'Rourke, nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người từng phụ trách các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội từ năm 2009 đến 2013, phát biểu: chúng ta biết rằng chỉ riêng trong 2021 có khoảng một chục vụ bắt giữ các cá nhân vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Tôi rất buồn vì tôi không có thời gian nêu tên mọi tù nhân bị giam giữ vì thực hiện quyền con người của họ. Nhưng tôi lo ngại sâu sắc trường hợp của ông Trần Đức Thạch và các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ bị án tù chỉ vì giữ cáo buộc mơ hồ là lật đổ chính quyền nhân dân do tham gia vào tổ chức này. Tôi thật đau buồn khi nghĩ rằng một người đàn ông 70 tuổi đã bị kết án 12 năm tù vì ủng hộ khát vọng một cách ôn hòa để mang lại tự do và dân chủ hơn cho Việt Nam. Ông Oruna cũng nhắc đến trường hợp của Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng, nhà tranh đấu, nhà báo Phạm Đoan Trang, bị giam giữ chỉ vì bày tỏ quyền tự do biểu đạt. Bà Anurima Bhargava, Chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC vì các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, bà nói. Chúng tôi vẫn lo ngại về cuộc đàn áp của chính quyền đối với người Hờ Mông và truy nã các tín hữu tin lành ở miền Bắc và Tây Nguyên của Việt Nam. Chính quyền địa phương bắt giam các thành viên của cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương này, đánh đập, giam giữ, bỏ tù, tra tấn và buộc họ phải từ bỏ đức tin. Từ Australia, dân biểu Chris Hayes phát biểu: đáng mừng thay, tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được cải thiện. Trên thực tế, việc đàn áp các quyền và tự do căn bản của con người vẫn ngày càng gia tăng. Những ai đủ can đảm để lên tiếng chống lại sự bất công đang hiện hữu thì bị xử theo những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, và trên hết là những người đã bị kết án tù đang phải đối mặt với những điều kiện rất tồi tệ trong việc giam giữ và ngược đãi của chính quyền. Ông Chris Hayes nói thêm: chính phủ Việt Nam cho thấy họ không muốn tuân thủ pháp quyền, nhưng nhanh chóng bắt bỏ tù và đày ải những người chỉ đơn thuần vận động cho những quyền căn bản nhất của con người mà tất cả chúng ta đều coi là đương nhiên, như quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền thực hành một tôn giáo do mình lựa chọn, và quan trọng là quyền bình đẳng trước pháp luật. Dân biểu Úc nêu quan ngại về trường hợp của công dân nước này, ông Châu Văn Khảm, hiện đang thụ án 12 năm tù tại Việt Nam với cáo buộc khủng bố. Từ California, Mỹ, ông Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, nói:
cho đến giờ phút này thì họ vẫn tiếp tục bắt bớ và cầm tù bất cứ cá nhân nào lên tiếng đòi hỏi tự do và nhân quyền. Và gần đây nhất chúng ta đều biết bà Cấn Thị Thiêu và con trai của bà đã bị kết án 8 năm tù giam vì cả hai đã biểu tình chống lại việc nhà cầm quyền đã cưỡng chiếm đất đai của dân quan, và họ là một trong số rất nhiều các nhà tranh đấu nhân quyền hiện nay vẫn đang tiếp tục lên tiếng về hiện trạng nhân quyền và dân chủ đang bị vi phạm một cách trầm trọng tại Việt Nam. Ngày Nhân quyền Việt Nam không chỉ là lúc chúng ta lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc vi phạm nhân quyền, nhưng chúng ta cũng cần phải tiếp tục vận động chính quyền Hoa Kỳ để tạo thêm áp lực lên Việt Nam trong việc thả tự do cho các nhà tranh đấu và nhân quyền tại Việt Nam.
Ngày 11 tháng 5 đánh dấu ngày bác sĩ bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Đăng Quế vào năm 1990 ra công bố tuyên ngôn của phong trào tranh đấu bất bạo động cho nhân quyền tại Việt Nam. Từ năm 1994, ngày này được Quốc hội Mỹ công nhận là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân tại Việt Nam được quốc tế công nhận. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 27. Tuy nhiên, VOA chưa nhận được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng phát biểu rằng quyền con người luôn được tôn trọng ở Việt Nam. Hà Nội luôn bác bỏ các cáo buộc về thiếu tự do dân chủ hay đàn áp nhân quyền hoặc sách nhiễu giới bất đồng chính kiến, nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật.